nói về châm cứu này kia kia nọ, các bạn nói tưởng đâu tôi nói dốc. Nhiều người nói cái miệng tôi nói gì cũng két, chắc nói dốc không. Nhưng bây giờ các bạn nắm cái máy rồi các bạn đi trị bệnh đó. Rồi con bệnh nó thấy, nó nói, ồ cha ông này trị hay quá. Rồi ông cũng mắc cỡ, ông không biết trị đúng hay không. Nhưng mà ông về ông phải nghiên cứu cái bệnh đó. Càng nghiên cứu hơn nữa thì bệnh nhân nó dạy mình trị hết bệnh. Rồi bây giờ làm sao mình trị bệnh mình? Mình người tu lấy cái gì trị bệnh mình? Lấy cái sáng suốt trị bệnh mình. Lấy cái thanh, thanh lọc cái trượt. Đó là mỗi đêm các bạn đều uống thuốc và tự trị bệnh hết. Soi hồn pháp luân thiền định là trị bệnh. Và do sự cố gắng cương quyết chứ không có dụ dự nữa. Thì lúc đó các bạn thấy trong người nó khỏe khoắn. Tinh tấn thì không có bệnh gì hết. Bởi vì nó hòa đồng với đại tại tự nhiên rồi, nó đâu có động loạn nữa. Nó có đâu làm cái tần số của nó bị hư nữa. Không. Lúc nào nó cũng cởi mở vui vẻ. Tùy cơ ứng biến, tùy duyên trở hành. Thì con người nó khoan khoái, nhẹ nhàng, không có đau khổ. Cái bệnh là do cái gì? Do cái tánh sanh, tôi đã nói rồi, đối với người đạo. Mà người thường họ không hiểu, nó có bệnh do tánh sanh, họ không hiểu cái tánh họ là cái gì. Nhưng mà người đạo thấy rõ rồi. Bây giờ mình tu, mình thấy mình tham dục là mình thấy cái tánh như gì nữa. Bây giờ mình làm sao hai cái tham dục này nó tiến tới cái xây dựng. Và nó dục quá quá sanh sanh. Nó dục xây dựng, nó dục cởi mở, nó dục đem tới sự sáng suốt cho mọi cơ năng trong bản thể. Thay vì nó chỉ có một góc. Đó, chúng ta biết tận dụng nó thì nó tiến qua. Còn không biết tận dụng nó thì nó chỉ có phát triển có một góc mà thôi. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn thấy cái giá trị. Không phải là đi học sách nữa. Tự nhiên tu rồi các bạn thấy có sách vô tự sẵn sàng từ càn khôn vũ trụ. Ngay trong bản thể bạn và bên ngoài bản thể bạn trong lúc nhắm mắt các bạn học. Rồi đi đứng ngồi nằm động chạm ở thế gian thế sự này kia kia nọ. Tự nó chuyển qua những cái giải pháp trong trí óc của các bạn. Các bạn được giáo dục trực tiếp thay vì gián tiếp. Văn tự là gián tiếp. Thanh điển là trực tiếp. Đó. Rồi học hoài, học cho tới chúng ta kiếp này tới kiếp kia. Ngay tới giờ phút này, những bậc đại giác còn phải học. Nếu là bậc đại giác không học, làm sao gỡ phần hồn chúng ta xuống thế gian để học cái gì đây? Thấy không? Chúng ta học, rồi chúng ta học cái ác trượt, học đủ thứ rồi, cái phần điển chúng ta hướng về Ngài thì Ngài cũng học vậy. Tất cả học, học là chùi rửa sáng suốt, tươi tắn, đẹp đẽ. Các bạn đeo học sòn mà không chùi học sòn không có giá trị. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta có cái Moni Châu đây mà không luyện làm sao nó sáng. Đó. Cho nên các bạn ai cũng có học sòn. Mà học sòn đó là học sòn trường sanh bất tử. Tu để cho nó xuất phát. Rửa ráy cho nó càng ngày càng thanh. Các bạn mới độ mình rồi nhiên hộ mới độ thiên hạ được. Đó. Vạn linh trong cái tiểu thiên địa này các bạn phải độ tiếng hết rồi. Rồi mới ảnh hưởng các giới. Lúc đó, một người làm thành công, trăm người làm thành công, triệu người làm thành công, thì chúng ta đem cái thiên đàng xuống thế gian, trùng hưởng vui tươi, không có bao giờ có sự khó khăn giữa con người và con người nữa. Thì chỉ có điển mới tha thứ, và mới tiến giải một cách mau lẹ như vậy đó. Còn dùng lý luận văn tự thế gian không thể làm được, không thể nào làm được. Bởi vì nó kẹt ở trong cái cơ năng tiểu thiên địa trí óc và cái quyền hành ở thế gian. Và chúng ta dùng cái điển giải thì nhất định nó sẽ đi tới cái hòa hợp và trong tinh thần xây dựng cởi mở sang lãng của càn khôn vũ trụ. Thì thấy cái phần làm việc nó càng ngày càng tiến qua mạnh và càng cởi mở. Rồi cái tâm tư chúng ta không phải là tâm tư eo hẹp nữa thì đâu có những cái bệnh uất ức của nội tâm. Tâm tư của các bạn càng ngày càng nới rộng. Vì vang linh, vì muôn loài, thì các bạn đâu có còn sự eo hẹp nữa mà lo sự bệnh hoạn và đau khổ. Các bạn quên hẳn tất cả những cái sự bệnh hoạn. Nhưng mà các bạn đứng ở trong môi trường tiến hóa mãi mãi thì thấy con người nó sung sướng biết nào. Gắng tu để đạt tới. Nhưng mà ngày nay cũng có nhiều bạn đạt lần lần tới rồi. Cố gắng làm nữa. Như tôi đây không có giờ phút nào tôi dám hoang phí cái thanh điển. Tôi gắng tu để tôi tiến. Ngày nay tôi mới được đàm luận với các bạn chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ, để chúng mình chung tiến và cởi mở, hiểu lấy mình, rồi mới giúp tất cả mọi người được. Cảm ơn các bạn. Thanh điển không gì bạc tỷ mua không được. Rồi đây rồi mỗi người có sự chuyên môn, rồi chuyên môn họ sẽ phát triển cái chuyên môn rất giỏi. Mỗi ngành ngành nào cũng là chuyên môn giỏi, mà thực tâm phục vụ cho không có xảo trá nữa. Hết sự xảo trá rồi. Họ thấy ở trường sanh bất tử, không có sự xảo trá nữa. Còn họ thấy nghe là tôi bữa nay có tiền, mai hết tiền rồi tôi làm cho có tiền nhiều, rồi tôi đè ép thằng kia, tôi bóc lột thằng nọ, rồi rốt cuộc là họ không có tiền. Rồi đây mọi người tu rồi đây sẽ tiến. Tiến để phục vụ, hy vọng mình được phục vụ nhiều người. Hy vọng mình được phục vụ cho tất cả mọi người, vạn linh, chứ mình không có hy vọng làm cho mình một chút nhỏ nhen nào hết. Thì cái xã hội nó sẽ tốt. Và cái đạo nó lại dễ tu hơn hồi xưa nữa. Thôi, thôi. Anh ơi, anh bị đọa là anh khuyên người ta tu đi. Rồi anh bỏ lại anh không có tu. Đọa là gì? Đọa là đi xuống. Anh nói tao tu hay, người ta tu chút được rồi tụi bay tu đi. Mà nói thằng tu đó nó đi lên tới trước rồi, còn mình lọt tọt ở sau là mình thấy quá wow, cha mình chỉ nó tu, mình còn ở đây là mình bị đọa, là mình ở dưới thấp, người ta ở trên cao. Cái kêu bằng đọa là vậy đó. Ở lại cái điểm của mình cũng không có, hay là xuống thấp hơn nữa, kêu bị đọa. Thiếu gì người viết sách ở Việt Nam này viết hay lắm, coi vô tưởng là bà đó đắc đạo rồi, nhưng mà té ra chưa có kilo nào hết, mấy thằng theo cái cuốn sách đó nó tù nó tiên qua. Còn mấy bà đó hiện tại bây giờ cứ lẩn quẩn ở dưới, bởi vì chưa có tu, chưa chịu tu, kêu người ta tu mà chưa chịu tu thì y chưa có tin, chưa tin lấy khả năng của y. Thấy không? Đọa là đọa vậy, chứ không phải nói gì đâu đọa. Bây giờ có chữ ông trời cũng không có đọa mình. Thấy không? À, chính mình làm cho mình phẫn quốc là mình mới đọa mình. Mình gây sự bực tức cho mình, đó là mình đọa mình. Thấy không? Mình so đo, mình tin hơn, tin thua là mình đọa mình. Mình đóng cửa lại. Còn mình mở ra chắc tất cả mọi người là tôi là mọi người, không có cái gì đọa hết. Thấy không? Mình ở trong cái lý thuyết đó không có đọa.
Dạ, hồi ông Ba Tổ đó, ông nói pháp xong cái buổi nói pháp với đăng chúng rồi thì cái có ông già ông mới lại. Ông lại ông thì ông mới nói, ông Ba Tổ ông hỏi chứ dám hỏi ngài là ai. Ông già nói dạ, thưa ngài, tôi hồi trước đây là 500 năm vào cái thời Phật Ca Diếp hồi còn sống đó, thì tôi cũng có nói pháp, tôi trả lời một câu hỏi. Khi người ta tới hỏi tôi chứ cái bậc mà đại tu hành vậy có rơi vào nhân quả không, thì ông mới trả lời, ông nói chẳng có rơi vào nhân quả. Bởi vì vậy cho nên ông bị đọa làm cái thân con trâu, kêu là trùng đồng là tới 500 kiếp. Dạ, 500 kiếp. Thì cái thời, từ thời đó, từ cái thời Phật Ca Diếp Thích Ca cho tới cái thời mà ông Ma Tổ là khoảng cái chừng lối 600-700 năm. Thì như vậy là trong cái 500 kiếp trùng ông là trải qua gần 600-700 năm. Thì ông muốn nhờ ông Ma Tổ nói thôi xin ngài cho tôi một lời khai thị để tôi chuyển kiếp của tôi. Thì ông Ma Tổ nói, thì ông hỏi đi. Ông nói như vậy cái bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ông Ma Tổ ông trả lời chẳng mê mờ nhân quả, nghĩa là không có lòng nhân quả. Ông trả lời vậy đó. Thì ông kia tự nhiên là ngộ liền, biết liền, thức tỉnh liền. Thì ông mới vái lại ông Ma Tổ, ông nói vậy thì thưa ngài, hôm nay nhờ có lời nói của ngài là tôi được thoát được cái kiếp cao độc. Vậy thì bây giờ là xin ngài hãy cho làm thủ tục là an táng theo cái nghi lễ mà tăng. Thì cái xác của tôi đó là nó nằm ở phía sau núi ở đó. Vậy rồi xong là ông cúi đầu ông chờ ông đi. Thì trưa đó thì ông Ma Tổ họp tăng chúng lại. Ông nói bây giờ quán người sửa soạn đi đưa ra đám ma ông thầy chết à. Xung quanh là mấy tăng chúng đâu có ai chết đâu có. Ông tới chừng ông cầm cái gậy ông đi dẫn vô trong hốc núi. Ông chỉ ra là một xác con trâu nằm là chết. Dạ đó, một câu nói không mà bị 5 kiếp làm trâu cáo. Thành ra là
cái tài liệu đó anh ở đâu có lụm ra được.
Dạ, trong cái tài liệu của Ma Tổ.
Dạ, Ma Tổ. Dạ. Họ viết sách ra.
Dạ.
Họ viết sách ra để cho chi? Để anh suy luận.
Dạ.
Còn 500 năm về trước với 500 năm về sau con chọn cũng không biết được. Anh thấy không? Anh phải có cái óc suy luận. Cho nên nó tu, người ta cảnh cáo là đôi hồi đó là con người chưa có cái pháp để hành. Chỉ nói rằng lựa nọ lời nói nhẹ nhàng, rồi từ từ hiểu sâu tới chân lý, ha, mới được giải thoát về lý luận mà thôi, ha. Thành ra họ đặt ra cái này, đặt ra cái kia để cảnh cáo con người và xây dựng con người tiến tới cái sự thanh nhẹ thay vì nặng nhọc, tự đắc. Anh thấy không? Đó, cho nên cái lời đó là lời giáo dục những người tu ở sau này không nên tự đắc. À, nếu mà tự đắc là bị xa đọa, người ta cảnh giác như vậy đó. Chứ còn nói đúng cái lý mà như con trồn, mà như cái kinh đã nói thì sách nói chứ không có sự thật. Cũng như Tây Du Ký, anh thấy Tam Tạng Thỉnh Kinh rồi này kia kia nọ, mình càng tu anh thấy anh phần hồn anh là Tam Tạng Thỉnh Kinh rồi. Anh thấy không? Anh thấy chỗ nào là ngộ không rồi, anh thấy chỗ nào là trư bất giải rồi, anh thấy chỗ nào là sa tăng rồi. Ở trong bản thể anh nó trọi, trong cái trí tuệ của anh hết rồi, đâu có phải ơn nào. Nhưng mà mình từng đi kiếm ông sa tăng, mình đi kiếm chết đi xong lại kiếm ngoài kiếm ông ra, ổng là mình phân hôn. Nghe không? Bị đủ thứ hết. À, Tây Du Ký nó cũng ở trong đó. Những người tu thức giác rồi họ làm ra một cái bài để cho người sau này có ăn học tiến hóa rồi mới tìm hiểu lấy họ, rồi phân tách trong cái tiểu thiên địa họ, nó đủ nhân vật ở trong đó chứ không thiếu. Cho nên nhiều người coi sách kinh không phải là như vậy. Sách kinh